chúng tôi giảng tiếp thiền sư Việt Nam. Hôm nay đến thiền sư Tịnh Lực, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Ngô tên Trạm, quê ở Cát Lăng, Vũ Bình. Thở nhỏ sư rất thông minh, lớn lên càng giỏi về văn chương, nghệ thuật và chữ viết. Sư gặp thiền sư Đạo Huệ, thầy trò tương ưng như cây kim hạt cải, tâm nhìn nơi cảnh Phật, mặt cỏ, ăn cây, phước huệ song tu. Trải qua nhiều năm, giữ tâm càng vững chắc. Thiền sư Đạo Huệ bảo, tâm ấn của chư Phật ngươi tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Sư thưa, đã nhờ thầy chỉ dạy, con phải trụ nơi nào? Đạo Huệ bảo, chẳng cần đi xa, nên ở Vũ Ninh là tốt. Đây là một đoạn nói về thiền sư Tịnh Lực. Ngài đến ở với thiền sư Đạo Huệ, mà đây dùng cái từ là thầy trò tương ưng như cây kim hạt cải. Đó, bởi vì hồi xưa nói rằng cây kim để gần hạt cải để nó hút nhau, thì thầy trò do cái tâm thầy và cái tâm trò hợp nhau, cho nên gọi là tương ưng như cây kim hạt cải. Mà khi ngài chịu ở tu hành với thầy, thì ngài mặc cỏ ăn cây, phước huệ song tu. Cái chữ mặc cỏ ăn cây đây thì quý vị nên hiểu, mặc thì mặc áo kết bằng lá cây, bằng cỏ. Ăn cây là ăn những rau cải, chứ không có ăn những thứ khác. Ngài tu cả phước và cả huệ. Phước là từ bi, huệ là trí tuệ. Từ bi trí tuệ đầy đủ. Trải nhiều năm như vậy mà tâm càng vững chắc. Cho nên thiền sư Đạo Huệ bảo, tâm ấn của chư Phật ngươi tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Như vậy thì tâm ấn của chư Phật tự ông nhận, ông thấy, chứ không phải từ ai mà trao cho được. Cái đó tự mình được, chứ không phải Phật cho, không phải tổ cho, cũng không phải thầy cho, phải không? Bây giờ tất cả quý vị tu mà quý vị nhận được bản tâm mình, thì đó là cái công phu của quý vị qua lời nhắc nhở chỉ dạy cách của quý thầy rồi tự nhận, chứ quý thầy không có cái gì cho hết đấy, phải không? Nếu là của cho thì cái đó là cái bên ngoài, mà bên ngoài được rồi sẽ mất. Chính cái của chính mình đó nó mới không có mất. Vì vậy mà nói người tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Bây giờ tới cái chỗ trụ thì thầy dạy nên trụ ở Vũ Ninh. Sư vâng lời thầy, thẳng lên núi cách một am cỏ tên là Vương Trì, làng Trương Việt, Vũ Ninh, rồi trụ trì nơi đây. Trong 12 giờ sư lễ Phật sám hối, được niệm Phật Tam Muội. Bây giờ tiếng nói của sư trong vắt như tiếng Phạm Thiên. Sư thường giảng kinh Viên Giác, nghĩa lý chỗ nào chẳng ổn, đích thân sư cải chính. Thời gian bảo trong miệng sư có chất sư hoàng. Sư hoàng là một khoáng chất có màu vàng đỏ, dùng nó tán nhỏ hòa nước mực để bôi những chữ viết lầm. Câu này dùng chỉ người có tài biện bác, lỡ nói sai sửa được ngay, như trong miệng sẵn có sư hoàng đó. Đến viên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ hai, 1175, một hôm sư cáo bệnh, nhóm môn đồ dạy: các ngươi tất cả người học đạo, lấy tâm siêng năng cúng dường Phật, không gì khác hơn chỉ cầu dứt được các nghiệp ác. tâm miệng niệm tụng tin hiểu nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng gần thiện trí thức, nói theo lời hòa nhã, nói phải thời đúng lúc, trong tâm không khiếp nhược, liễu đạt nghĩa lý, xa lìa ngu mê, an trụ chỗ bất động, quán tất cả pháp vô thường vô ngã, vô tác vô vi, nơi nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. Nay phần quá duyên của ta đã xong. Nói rồi, ngài để bài kệ: tiên tuy ngôn kiết hậu ngôn hung, tự thị thái tổ quý bất tùng, vi ngộ kiến long vi Phật tử, hốt tao thử sức địch vô cùng. Nghĩa là trước tuy nói kiết, sau gọi hung, từ đời thái tổ kiên chẳng tùng, vì thấy rồng lên làm Phật tử, chả trong chuột hiện lặng vô cùng. Đây là cái đoạn rất là quan trọng của ngài. Sau khi ngài trụ trì ở một cái am cỏ trên Vương Trì, làng Trương Việt, Phủ Ninh, thì trong 12 giờ sư lễ Phật sám hối, được niệm Phật tam muội, tức là được chánh định. Bây giờ tiếng nói của sư trong vắt như tiếng Phạm Thiên. Sư giảng kinh Viên Giác, nghĩa lý chỗ nào chẳng ổn, đích thân sư cải chính, đó là thấu rõ chỗ nào ghi chép sai sót thì ngài sửa lại rõ ràng. Bây giờ tới cái lúc sắp tịch, đây là những cái lời dạy của ngài, có thể là dạy cho những người Phật tử tại gia và xuất gia. Các ngươi, tất cả người, các người học đạo, lấy tâm siêng năng cúng dường Phật, không gì khác hơn chỉ cầu dứt được các nghiệp ác. Đó, chúng ta siêng năng tu hành để mà cúng dường Phật, nhưng mà sự tu hành đó cầu cái gì, trông đợi cái gì, là cầu dứt được các nghiệp ác. Bởi vì mọi người chúng ta có mặt trên cõi trần này, ít nhiều gì cũng có mang nghiệp, hoặc là nghiệp nhẹ, hoặc là nghiệp nặng, tất cả những nghiệp ác đó hoặc nặng hoặc nhẹ, chứ không ai mà hoàn toàn trong sạch. Bởi vậy cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành, tâm miệng niệm tụng tin hiểu nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng gần thiện tri thức. Đó, chúng ta tu tâm mình, miệng mình, niệm tụng kinh, tâm và miệng phải khế hợp nhau. Như chúng ta tụng Bát Nhã thì lời kinh và tâm mình nó hòa nhập, chứ không nên miệng tụng mà tâm không có hòa nhập với cái lời tụng của mình. Miệng thì cứ tụng mà tâm nó cứ chạy, thì cái đó là không phải cái chỗ tụng niệm. Rồi mình tin Phật, hiểu Phật, nghe những cái lời giảng dạy, nhận được. Nhận được rồi làm gì? Ở chỗ vắng vẻ yên lặng và gần thiện hữu tri thức, ở chỗ nào có điều kiện yên ổn dễ dàng, ở đó mà tu, và nhất là phải gần thiện hữu tri thức. Bởi vì người tu mà không có thầy hay, không có bạn tốt, khó mà tiến được. Bởi vì con người chúng ta ai cũng sẵn có những cái tật. Quý vị biết tật gì không? Một là cái tật lười biếng. Tu chứ mà sao đó, hơi nhập cái mối tha trôi. Đó, vì vậy mà có thầy có bạn thúc. Hai là có cái tật hay nói chuyện thị phi của người ta. Quý vị có cái đó không? Đó là cái tật đó, nhờ thiện cái thức nhắc chặn cho bớt cái thị phi. Ba là cái tật thích ngủ, thích ăn, ăn ngon ngủ kỹ, có tật đó không? Có một có hết, phải không? Bởi vậy cho nên phải gần gũi thiện tri thức, nhắc dạy để cho chúng ta sửa chữa thì cái tu nó mới tiến. Nhiều khi cái tưởng mình là lớn rồi, mình không có lỗi lầm, tự mình tu không được, nhưng thật lớn hay là trẻ gì cũng còn những cái yếu hết á. Cho nên có thầy có bạn nhắc nhở thì sự tu mau tiến hơn. Nói ra lời hòa nhã, nói phải đúng lúc, trong tâm không khiếp nhược. Ba cái điều này quý vị xét kỹ cho mình có thiếu không. Điều thứ nhất là phải nói lời hòa nhã, điều thứ hai là phải nói đúng thời đúng lúc. Quý vị luôn luôn là nói lời hòa nhã hay là có khi hòa nhã mà có khi nó cũng chua chát? Hòa nhã hay có chua chát? Người nào thấy dễ thương tử tế thì nói hòa nhã, phải không? Người nào mà thấy hơi khó thương á, mà tới mà chọc cái thì chắc lời chua chát chứ không hòa nhã nổi. Đó, làm sao ở trường hợp nào chúng ta cũng nói lời hòa nhã thì tốt, mà nói phải đúng lúc, đúng thời đúng lúc. Có khi không đáng nói mà cũng nói, có khi đáng nói lại không nói, thì đó là không đúng thời, không đúng lúc. Trong tâm không khiếp nhược, mình nói, mình nghĩ đúng với cái tâm can đảm của mình, nói thế nào, nghĩ thế nào, chịu trách nhiệm thế ấy, chứ không có dối. Nhiều khi chúng ta lỡ nói rồi cái kiếm cách chối lắc đi, đó là khiếp nhược, không can đảm. Cho nên mình phải can đảm. Thực tình ở đời người ta khôn lắm, mà khôn á, càng khôn thì càng sao? Càng xảo. Mà xảo đó là khiếp nhược. Tại sao vậy? Bởi vì không dám nhận cái lời nói sai lầm của mình để mà sám hối, thì đó là khiếp nhược chứ gì, phải không? Chứ còn nếu mình nói câu nào lỡ lời người ta phiền thì mình can đảm nhận, đây là cái dạy cờ của tôi, lỡ lời xin anh chị tha thứ, thì như vậy mới là can đảm. Nếu lỡ lời cái chối lắc không có chịu nhận thì đó là khiếp nhược. Liễu đạt nghĩa lý, xa lìa ngu mê, an trụ chỗ bất động. Cái này khó rồi đó, phải không? Liễu đạt nghĩa lý tức là mình phải thấu suốt nghĩa lý kinh Phật dạy, lời tổ dạy, mình phải thấu suốt cái nghĩa lý đó. Rồi xa lìa cái ngu mê, mình phải bỏ, phải xa cái ngu mê của mình. Quý vị thấy chúng ta có ngu mê không? Nhiều ít. Chắc ngu mê nhiều lắm, phải không? Tại sao chúng ta ngu mê? Bởi vì hiện tại thân này Phật dạy nó là vô thường, là hư giả, mà chúng ta ngu mê thấy nó là thường, phải không? Rồi thấy nó là thiệt. Phật nói vô thường thì mình thấy thường, Phật nói hư giả thì mình mới thấy thiệt. Có ngu không? Đó. Vì vậy mà từ thấy thường thấy thiệt rồi, cái tạo nghiệp đủ thứ hết. Cho nên nói rằng xa lìa cái ngu mê đó, an trụ chỗ bất động, nó luôn luôn sống với cái tâm thể không có giấy niệm, đó là bất động. An trụ cái chỗ đó. Tự giờ dạy chúng ta quán, quán tất cả pháp vô thường vô ngã, vô tác vô vi. Tất cả pháp ở thế gian này nó là vô thường, là vô ngã, tức là không có chủ thể, không phải do ai tạo tác, cũng không có cái sự làm ra, chỉ là tùy duyên hợp rồi tan. Tùy duyên đủ thì hợp, thiếu duyên thì tan, chứ không có ai đứng ra làm chủ để mà tạo những việc đó. Nơi nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. Ở chỗ nào, ở đâu, chúng ta cũng không có giấy niệm, để khởi cái suy lý hay là tính toán, đó là cái tâm phân biệt. Đi đâu ở đâu cũng phải buông bỏ cái phân biệt ấy. Được như vậy mới thực là người học đạo. Bây giờ Ngài nói cái phần quá duyên của Ngài đã xong. Ở đây thì Ngài nói bốn câu kệ này có cái tính cách là cái lời dự đoán về sau. Trước khi nói kiếp sau gọi hung, từ đời Thái Tổ kiên chẳng tùng, tức là đời Lý Thái Tổ đó, vì thấy rồng lên làm Phật tử, đó, vì thấy cái rồng lên cho nên mới lập nên sự nghiệp nhà Lý. Chợt trong chuột hiện lặng vô cùng, đến khi một cái năm Tý á, thì cái năm đó là nó hết cái dòng của cái đời Lý. Đó là cái lời quyền ký. Nói xong sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch, họ 64 tuổi, đó là một thiền sư.